Ba La Mã. Tâm tưởng hận thù. Sát sinh trong tư tưởng. Khi chia sẻ một vài quan điểm hóa giải lòng thù hận theo tinh thần Đức Phật dạy ở hai bài trước, tôi có đề cập đến ngụ ngôn trong kinh Đại Bảo Tích liên hệ về phản ứng của con sư tử và con chó trước một khúc xương. Câu chuyện ngụ ngôn đó nói rất rõ về đối tượng của lòng thù hận, chính là sự thù hận đã tạo ra khổ đau cho con người. Con chó nghĩ rằng cục xương là tác nhân tạo ra sự đau đớn thân xác của nó, nên nó đã cấu xé khúc xương. Sư tử thì ngược lại, biết rất rõ tác nhân không phải là khúc xương mà là con người, nên định hướng được nơi mà khúc xương xuất phát. Phật giáo dạy ta nhìn nhận tác nhân không phải nằm ở sự kiện, sự vật, ngay cả con người, mà nằm ở lòng tham, lòng sân và lòng si của người thiếu sự kiểm soát tâm. Trong cuộc sống, có nhiều người có khuynh hướng tâm lý ngã hóa đối tượng, tức là hình dung đối tượng đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và định vị đối tượng đó. Thay vì thấy rõ được con người là do hợp thể của năm uẩn tạo thành, thì ta lại đi mê mẩn cái giả tạm đó. Tiến trình ngã hóa đối tượng làm cho con người tìm kiếm cơ hội để phóng thích nỗi khổ niềm đau qua lòng thù hận của mình. Nhiều nơi trên thế giới có thói quen trút bỏ lòng thù hận lên hình nộm của người bị ghét để không ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của người đó. Khi ghét người nào, họ làm hình nộm của người đó rồi đọc bản tuyên án. Người cầm dao, kẻ cầm cây, người cầm bật lửa để chặt, đốt hình nộm đó. Làm như vậy, họ cảm thấy thỏa mãn cơn tức giận và an toàn hơn, trong khi trả thù trực tiếp thì sẽ bị luật pháp cầm tù, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, sự nghiệp, hạnh phúc. Đó là sự phóng thích lòng thù hận theo hướng ngã hóa đối tượng qua một hình nộm. Có người dùng hình phóng to để thay thế hình nộm, rồi đốt như hành động rửa thù. Có người khắc tên kẻ thù trên khúc cây, mảnh gỗ, rồi dùng dao chặt bầm khúc cây ra nhiều mảnh, nghĩ rằng họ đang băm vằm thân thể của kẻ thù. Dù là bất cứ hình thức nào, thì tiến trình ngã hóa đối tượng của lòng thù hận cũng đã làm cho lòng thù hận có cơ hội gia tăng. Mặc dù đối với luật pháp, kẻ trả thù hình nộm được xem là không có tội, nhưng trong nhân quả đạo đức, người đó đã sát sinh trong tâm tưởng. Tức là hành động sát sinh bằng tâm ý đã được gieo, có sự hưởng ứng đồng tình của nhiều người. Người đồng tình đó đang gieo trồng chung một cộng nghiệp trả thù bằng tâm thức, mà tác hại của nó không thua kém gì so với tác hại của một hành động giết người cụ thể. Hành động thường được thể hiện qua ba khuynh hướng: hành động của thân thể, lời nói và chữ viết, và tâm tư duy với kế hoạch hay những âm mưu. Hành động của tâm còn nguy hại hơn những hành động cụ thể. Trong hành động cụ thể, chẳng hạn khi bắn giặc chết, nghĩa sĩ có thể ngừng bắn để không phí đạn. còn hành động ngã hóa đối tượng là bắn bằng tâm, chặt bằng tâm, giết bằng tâm, nên động tác giết hại diễn ra nhiều lần như thể chết nhiều lần. Sự trả thù này chỉ làm cho người sân hận thỏa mãn cơn tức giận trong ảo giác. Bất cứ cái gì có thể hình dung được đều được sử dụng như công cụ ngã hóa kẻ thù bằng hình nộm, tranh ảnh để tha hồ giết, đốt. Kẻ thù không chết thật, nhưng nghiệp sát là nghiệp có thật. Có người ngã hóa đối tượng theo cách giết người trong giấc mộng. Khi ức chế không giải phóng được, con người có khuynh hướng mang vào giấc ngủ có mơ, tạo ra ác mộng để tự thỏa mãn. Ý thức giết người trong mộng để trả thù cũng là nghiệp sát của tâm cần được chuyển hóa. Học đạo đức của Bồ Tát phân tích rằng tác nhân chính yếu của hành động nằm ở tâm. Một người được gọi là đạo đức không chỉ được đánh dấu qua những biểu đạt của thân và lời. Người giỏi về ngoại giao thường là người thâm thúy, có thể không thể hiện ra ngoài, nhưng trong dòng cảm xúc của họ vẫn nghĩ đến hoặc tán đồng các hành vi sát hại. Hãy trưởng dưỡng lòng từ bi để tất cả những nghiệp thù hận được tháo gỡ và chuyển hóa. Hành động giúp đỡ với động cơ tốt mới thực sự là một thiện sự đúng nghĩa, bằng không chưa chắc đã có giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Như vậy, tiến trình ngã hóa có thể thực hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Mỗi người hình dung ra một cách để thỏa mãn bằng hành động, bằng tư duy hay bằng bất cứ một hình thức nào làm thương tổn trực tiếp hay gián tiếp đến người khác. Nghiệp sát trong ăn chay. Trong công nghệ ăn chay ngày nay, có thể nói rằng Đài Loan là một trong những xứ sở tiên phong tạo ra khuynh hướng ngã hóa đối tượng của việc ăn chay. Lúc đầu, công nghệ thực phẩm chay giả mặn được hình thành với một thiện ý. Thay vì để thực khách ăn thịt những con vật thật, thì họ tạo ra những món chay giả các loại thịt cá bằng tàu hũ mì căng để cho người ăn bớt đi nghiệp sát. Khẩu vị tiếp xúc thì giống nhau, nhưng nghiệp sát mạng sống thật thì không có. Thiện chí đó có ý nghĩa dẫn dụ người chưa quen ăn chay. Về lâu về dài, thực phẩm chay được sản xuất theo công nghệ dây chuyền và trở nên phổ biến khắp thế giới. Dĩ nhiên, tác dụng lúc đầu của nó không còn nữa. Hiện nay, thực phẩm chay giả mặn được sản xuất với hình thù và mùi vị y hệt như thịt cá thật. Nếu có dịp thưởng thức nước mắm chay, thì quý vị sẽ cảm nhận được hương vị của nước mắm cá thu không khác chút nào. Tương tự, mắm ruốc chay hay các loại cá chay, đùi gà chay, tôm sú, tôm càng chay, vân vân, không còn hương vị chay tịnh nữa mà tanh hôi vô cùng. Ăn những thực phẩm đó, nếu không biết trước là đồ chay giả mặn thì không thể phân biệt được giữa thật và giả. Vô tình, ta đang ngã hóa đối tượng các con cá, con gà thành các hình thù thực phẩm chay. Trong hành động ăn chay đó, ta vẫn đang tiếp tục gieo trồng các hạt giống của sát hại bằng tâm. Do đó, nghiệp sát trong tâm cũng khó có thể được tháo gỡ. Cần loại trừ thói quen tiêu thụ các thực phẩm chay giả mặn. Về phương diện y học, các thực phẩm đó không có dưỡng chất và chứa nhiều độc tố. Hạt giống của tâm sát hại vô tình vẫn được tồn tại dưới dạng tùy miên, tức là ngủ ngầm trong tàn thức của con người. Lúc ăn những đồ chay giả mặn, hạt giống sát hại thầm lặng được xúc tác, tưới tẩm và nuôi lớn. Ăn loại thực phẩm chay giả mặn chẳng khác nào ăn những động vật thật dưới góc độ tâm tưởng. Để xóa bỏ được lòng thù hận, ta phải hủy bỏ tiến trình ngã hóa đối tượng. Như cỏ phủ đất. Trong giới luật của những người xuất gia có một điều khoản hỗ trợ cho đời sống hòa hợp của tập thể người tu được mệnh danh là như cỏ phủ đất. Đây là một trong những nghệ thuật quý báu giúp cho hai đối tượng đang trong tình trạng lận đận có thể hòa giải trong hiểu biết. Hình ảnh cỏ phủ đều trên đất làm cho ta hình dung đó là một bình nguyên tươi mát, những màu xanh mang lại sức sống và không hề có những ổ gà, ổ voi. Cỏ trải trên đất làm cho người bộ hành có cảm giác nhẹ nhàng, an lạc từng bước chân và có lợi cho sức khỏe. Các bác sĩ vẫn khuyên ta nên đi bộ bằng chân không để tiếp xúc với khí nitơ và cỏ, tạo ra dưỡng chất tốt. Nếu ta đi trên cỏ, tiếp xúc với cỏ, đất và khí nitơ thì sức khỏe sẽ gia tăng. Đức Phật dạy hãy quan sát mặt bằng của cỏ phẳng lì như vậy để khi có sự rầy rà, thù hận nào diễn ra thì nhanh chóng thực tập bỏ qua. Lúc đó không còn đặt vấn đề ai đúng ai sai. Cách thức đặt vấn đề ngã hóa đối tượng theo sự thù hận sẽ tan biến hết. Tiến trình của sự hóa giải hận thù được thiết lập và đem lại an lạc hạnh phúc cho đời sống cộng đồng. Khi tăng đoàn đã làm phép yết ma, tức là biểu quyết tập thể chấp nhận giải quyết vấn đề tranh chấp bất hòa giữa hai bên trên tinh thần ngã hóa đối tượng rồi, thì từ đó về sau, nếu ai còn khơi gợi lại chuyện cũ để tạo ra mối hiềm khích trong quan hệ, thì người đó sẽ bị lỗi nặng. Đức Phật đã dùng nhiều phương pháp tạo dựng một cộng đồng hòa hợp, trong đó tất cả những gai góc của cảm xúc, sự cá biệt và bản ngã trong các mối quan hệ con người đều được san bằng để không ai bị thương tổn. Trải cỏ trên đất là nghệ thuật hóa giải thù hận rất hay. Nếu áp dụng phương pháp này trong các mối quan hệ xã hội thì rất hữu dụng. Trong quan hệ gia đình giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa những người láng giềng, thậm chí giữa những người dân nước lã, đặc biệt là giữa những kẻ thù, nếu áp dụng phương pháp như cỏ phủ đất thì nhất định đời sống hòa bình sẽ được thiết lập. Có thể do quán tính của mặc cảm hay thành kiến được gieo trồng lâu dài làm cho ta cảm thấy rất gượng ép, khó chịu khi áp dụng phương pháp này. Nếu nỗ lực làm một cách có ý thức thì sẽ thấy rằng đó là một nhu cầu cần thiết cho đời sống. Thực tập như cỏ phủ đất trong tình huống bất phân đúng sai là đang gieo trồng hạt giống dược sư, tức là thầy thuốc trong suy tư, hành động, lời nói, cách ứng xử, vân vân. Các hạt giống dược sư này có thể làm cho con người đạt được những gì cần phải đạt trong cuộc đời. đừng nhân bản hận thù. Để hỗ trợ về pháp quán không ngã hóa đối tượng, ta đừng nhân bản sự thù hận. Nếu chưa đủ bản lĩnh để phóng thích nỗi khổ niềm đau dưới góc độ quán vô ngã hay quán không tác giả, thì cũng đừng nhân bản nó lên ở một mức độ nguy hại hơn. Ta còn nhớ Ngài Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử có công hoằng truyền Phật Pháp. Nhiều lần, Ngài đã vận dụng thần thông ngăn cản việc làm sai quấy của các vị Bà La Môn, nên bị họ sinh tâm thù hằn, tìm đủ mọi cách để làm hại. Ngài Mục Kiền Liên đã nỗ lực tháo gỡ vài ba lần sự thù hận của đối phương, nhưng không có kết quả. Kẻ thù của Ngài hăm dọa, nếu Ngài không chấp nhận nộp mạng, thì nhiều người dân vô tội sẽ bị giết chết. Thấy nghiệp lực sâu dày này khó vượt qua được, nên cuối cùng Ngài chấp nhận cái chết để cho nghiệp sát hại tập thể không có mặt, đồng thời lại tháo gỡ nghiệp bản thân. Khi giết được Ngài Mục Kiền Liên, họ vẫn không chịu dừng ở đó, mà còn nhân bản sự giết hại lên thành nhiều lần. Họ nghĩ rằng Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất có thể biến cái chết trở thành sự sống, hoặc giả dạng ra một Kiền Liên giả, chứ không phải một Kiền Liên thật, nên đã bầm chặt thân thể Ngài ra thành nhiều mảnh vụn, để thân thể không có điều kiện ráp nối lại. Khi có hành động băm chặt nhiều lần đối với một đơn vị sự sống, thì nghiệp sát sinh được nhân lên theo. Băm 100 lần thì nghiệp sát sinh sẽ thành 100 lần và sự thù hận lớn lên 100 lần. Đó là nhân bản sự thù hận. Giết được một người mà nghiệp sát được nhân thành 100 lần, thì quả là một sự tổn thất lớn về nhân quả. Sự thù hận được thể hiện qua nhiều góc độ khác nhau. Tính cách nhân bản khổ đau được thể hiện trong lịch sử của loài người rất nhiều. Chẳng hạn, khi ghét một người nào đó đến lúc họ chết rồi, nhưng vẫn đào mồ cuốc mã người đó lên, móc mắt người đó ra, dùng súng bắn, dùng dao chặt như thể cho người đó chết lần thứ hai cho đến mấy chục lần. Tiến trình nhân bản của cảm xúc hận thù có thể được diễn ra bằng những hành động cụ thể làm cho con người chết đi nhiều lần, hoặc nhục mạ, hoặc đem ra xử án, mặc dù người đó đã chết rồi nhưng vẫn đem ra xử lại. Thậm chí có những loại tuyên án phải xử tử 5 lần 7 lượt mới có thể hết tội. Nếu ngành hành pháp làm như thế, thì đang nhân bản sự giết hại và hận thù không đáng đâu vào đâu. Người cầm cân nảy mực luật pháp mà mang tâm niệm đó thì nghiệp sát hại được gieo nhiều hơn. Vẫn biết rằng nhân quả rõ ràng, làm vì công chính để tạo sự công bằng xã hội và bảo vệ an ninh là một điều rất cần thiết. Nhưng nếu tâm niệm vướng vào sự thù hận bực tức, thì ta đã biến mình trở thành tác nhân của thù hận. Tôi có xem bộ phim mang tựa đề Kỳ Quan Trung Quốc, giới thiệu về các điều kỳ diệu trong lịch sử Trung Hoa, từ văn học nghệ thuật, điêu khắc, cho đến thiên nhiên, phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa. Phần cuối cùng của bộ phim giới thiệu về văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa. Ẩm thực rất tài tình nhưng khó chấp nhận được. Người ta lựa một đầu bếp thật giỏi, cho phép các thực khách tự chọn những con cá mà họ thích. Sau khoảng 10 giây, con cá được cắt cả chục lát, cắt rất nhanh để con cá không kịp giãy giụa, rồi bỏ vào chảo dầu sôi trong vòng mấy giây là thịt của con cá đã chín gần hết, nhưng tim con cá vẫn còn thoi thóp. Khi ăn vào, thực khách có cảm giác ngon hơn và lấy làm sung sướng. Một đoạn phim khác giới thiệu về cách ăn thịt gà. Người ta chọn một con gà cồ với đùi và chân thật to, nhổ sạch hết lông đùi, rồi rửa sạch lông từ đùi đến lòng bàn chân, rồi đặt trên chảo sắt có độ nóng rất ghê gớm, sau đó chụp cái lồng lại. Con gà nóng quá giãy giụa, càng nhảy thì nó càng đau, càng la. Máu từ não, cánh, thân đổ dồn xuống làm bung cái đùi ra to. Chỉ trong vòng một đôi phút, con gà đã chết hẳn trên mặt chảo. Đầu bếp bẻ hai đùi để thực khách ăn. Phương pháp ăn như thế thật nhẫn tâm và để lại lòng hận thù nguy hại. Vì chết trong sự đau đớn, các con vật khó có thể siêu sinh, theo đó lòng thù hận của chúng sẽ gia tăng. Rất tiếc là con người không thể nghe được ngôn ngữ của các loài động vật trong lúc chúng chết. Nếu nghe được thì con người sẽ không có những hành động như thế. Kinh thánh của các tôn giáo khác nói rằng Thượng Đế rất thương con người nên tạo ra các loài vật để cho con người ăn. Học thuyết đó được các nhà thần học giải thích dưới góc độ nhân đạo, tức vì con người. Nên trước khi ăn, người có đạo nhất thần thường cảm ơn Thượng Đế. Đó cũng là một trong những học thuyết đã đẻ ra ngày tạ ơn, Thanksgiving của Hoa Kỳ. Thay vì những người Anh đầu tiên định cư ở vùng biển Massachusetts phải biết ơn những người da đỏ tại đây đã dạy họ cách săn bắn, chài lưới và trồng trọt để vượt qua khỏi bệnh dịch và đói khát, thì họ lại đi đền ơn Thượng Đế. Như vậy, lễ tạ ơn của phương Tây được đặt trên nền tảng vong ân, một đạo lý sai lầm. Nhân bản nỗi khổ niềm đau thường có nhiều hình thức, trong đó cách ăn uống thể hiện sự nhẫn tâm đối với loài vật, làm mất nhân phẩm, tạo nhiều nghiệp sát nặng nề. Nếu không có thái độ ăn năn hối lỗi, thì những lỗi lầm này sẽ nhân lớn lên và sẽ trở thành nạn nhân của nhau dưới nhiều hình thức. Có những kiếp ta giết hại chúng, và cũng có những kiếp khác ta lại bị chúng giết hại, hoặc bị cộng nghiệp chung một số phận như chết tập thể trên máy bay, ở nơi công cộng, bị khủng bố hay những nơi bị sóng thần, động đất, hỏa hoạn, vân vân. Khi nhìn thấy sự biểu diễn của vua bếp và vỗ tay hoan hô khen, quả thật đây là văn hóa ăn uống đặc sắc, đây là đầu bếp giỏi nhất thế giới, thì ta cũng đã gieo nghiệp sát gián tiếp rồi. Nhân bản sự khổ đau có thể tồn tại dưới dạng thức đồng tình, a-dua, hỗ trợ, khuyến khích, vân vân. Tất cả đều mang chung một cộng nghiệp khổ đau lâu dài trong niềm vui phút chốc. Hiểu được tính chất của cộng nghiệp, ta nên thận trọng trong cách suy nghĩ và hành động. Bằng không ta có thể gieo trồng nhiều nghiệp sát mà không hề biết, vì tưởng rằng không tự tay giết thì không gieo nghiệp ác. Nghiệp ác của tâm còn mạnh gấp nhiều lần so với hành động chân tay. Một ông tướng chỉ huy ra lệnh giết một tập thể thì nghiệp sát có thể được nhân lên. Nếu tập thể đó là 100 người, thì ông ta đã tạo ra cộng nghiệp giết 100 người. Còn những người lính tham chiến, một người giết một đối thủ, thì chỉ gieo nghiệp sát một lần. Người ra lệnh giết tập thể thì phải lãnh hậu quả của cộng nghiệp tập thể. Người Ấn Độ rất khôn ngoan trong trường hợp này. Nếu ăn mặn, họ không ăn những con cá lòng tong giống như người Việt Nam ăn những con cá cơm bé xíu. Cứ mỗi bữa cơm, nếu gia đình nào có 10 thành viên thì có thể gieo nghiệp sát khoảng 1.000 con. Người Ấn Độ chỉ mua một con cá biển hay cá sông thật to, ăn trong một tuần lễ cho cả một gia đình. Như vậy, đơn vị nghiệp sát chỉ có một mà thôi. Người Ấn Độ không quan trọng vấn đề ăn uống. Họ ăn những món rất đơn giản mà vẫn ăn ngon lành. Ai bị bệnh biếng ăn mà thường xuyên quan sát bữa ăn của người Ấn Độ thì cũng cảm thấy muốn ăn theo. Cách ăn đó không chú trọng đến khẩu vị nên hạn chế nghiệp sát tối đa. Đó là bài học cho những người ăn mặn suy nghĩ. Đến bờ biển hoặc chợ Ấn Độ, không thấy cảnh bán tôm, cua, sò hến, ngao, ốc như ở Việt Nam, vì nếu người Ấn ăn mặn thì họ chỉ ăn toàn những loại cá to thôi. Những người theo Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ăn nhiều loại hải sản nên nghiệp sát cũng nhiều. Nếu ai không hạn chế được nghiệp sát thì nên học theo cách này để giảm thiểu việc sát sinh. Đừng phá những tổ kiến, bởi vì trong đó có vô số những con còn nằm trong trứng nước. Nếu gieo nghiệp sát như vậy, thì sau này có thể đang mang thai sẽ bị sảy thai, hoặc muốn thực hiện một nguyện vọng nào thì nguyện vọng đó dễ bị thất bại ngay từ lúc sơ khởi, hoặc phải trải qua 5 lần 7 lượt thất bại mới có cơ hội nếm mùi thành công. Nhân bản sự khổ đau và thù hận sẽ để lại nhiều hậu quả rất đau đớn mà con người không trốn tránh được. Ý thức được điều này thì phải hạn chế tối đa nghiệp sát sinh. Khi nhìn thấy một tổ kiến đang trôi trên mặt nước, ta hãy vớt chúng lên để trên chỗ an toàn. Đó là ta đã gieo hạt giống tình thương. Hành động đơn giản, nếu ta làm hết lòng, có khả năng chuyển hóa được những nghiệp xấu.